Chương 28 Thần địa sứ giả trong đêm khuya, trong căn lầu 3 tầng làm bằng tử viêm trầm mộc của Thuần Vũ gia tộc, Thuần Vũ Đào đang nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Tin tức không sai được, hay vị đặc sứ bất hủ thần điện đang ở Yến Cương Thành, nhưng tên khốn khiếp Thạch Phong Hùng kia lại căn bản không giới thiệu cho ta gặp mặt. Rõ là phiền phức, rốt cuộc làm sao mới có thể gặp được sứ giả thần điện? Đoạn, một khí tức cuồng bạo mạnh hướng đông bắc truyền đến, làm cuối Thuần Vũ Đào vốn đang nhắm mắt ngẩng phát đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía đông bắc, hai luồng ánh mắt hóa thành hai luồng sáng, đập vào cánh cửa sổ ở phía đông căn lầu thành phấn, lộ ra cảnh sắc mỹ lệ ở phương đông xa xa. Quan cầu lôi điện cao chừng 1 km đang đứng sừng sững giữa thành chủ phủ, cảnh lôi điện đang chéo, điện xà múa lên, làm Thuần Vũ Đào chấn động. Không chỉ riêng là Thuần Vũ Đào, thần chắc tộc Mỹ, cả Yến Cương Thành rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người, vì bên trong Yến Cương Thành cũng không có kiến trúc nào cao 1 km, do đó quan cầu lôi điện chợt xuất hiện, đặc biệt là giữa đêm đen, quan cầu lôi điện trở nên rất nổi bật. Cơ hồ trong phạm vi 100 km, chỉ cần tầm mắt không có vật che là cơ hồ đều thấy được. Chuyện gì thấy Thạch Phong khốn khiếp nó sao lại phóng thích khu vực, gặp phải cao thủ gì ạ? Thuần Vũ Đào cá kinh, từ trong phòng xông ra ngoài, Thuần Vũ Đào cá kinh, đứng giữa không trung, hướng mắt nhìn về phía đông bắc, Thuần Vũ Đào sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong Yến Cương Thành này, rốt cuộc có thể có ai phải cho Thạch Phong Hùng liều mạng như vậy, không có cường giả cấp khu vực nào khác. Hơn nữa có hai vị thần điện sứ giả ở đây, đầu óc thằng nào bị u mê lại làm như vậy? Chẳng lẽ là hắn đấu với thần điện sứ giả? Thuần Vũ Đạo không biết thực lực của thần điện sứ giả, môn làm thần điện sứ giả phải là cấp khu vực. Về phần cấp khu vực giai đoạn đầu, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao thì không rõ ràng lắm. Cẩn thận một chút, đừng để mình lọt vào vũng nước xoáy. Thuần Vũ Đạo vô cùng cẩn thận bay qua, nhưng cũng không dám phóng thích chút khí tức nào. Sợ đối phương xem hắn trở thành địch nhân, hắn phải cẩn thận, vì Thuần Vũ Đạo không có bối cảnh, không có hậu trường, hắn vừa chết, là Thuần Vũ gia tộc xong đời, lão còn không chết là gia tộc vẫn còn tồn tại. Thuần Vũ Đạo cũng hiểu rõ việc bảo trụ mạng nhỏ là quan trọng, kỳ thật trong cuộc chiến đấu giữa La Phong và Thạch Phong Hùng, tới cấp độ này của họ thì 1-2 giây đã có thể trong nháy mắt giao thủ mấy mươi lần. Cả cuộc chiến đấu từ đầu tới đuôi, kể cả cuối cùng một đao La Phong ám sát, thì mất thời gian dài nhất, ngược lại là một đao cuối cùng của La Phong ám sát, vì phải đợi tới khi Thạch Phong Hùng đi qua, và cả cuộc chiến đấu cũng chỉ vài chục giây mà thôi. Không khí xé rách, lôi điện lẻ ra bốn phía, kinh khí bay tán loạn, sóng khí kim sắc chói mắt, những căn lầu các xa xỉ, những vườn hoa bị oanh kích tung tóe rải khắp nơi, cả thành chủ phủ đều lâm vào tình trạng hoảng sợ. Còn Thuần Vũ Đào lại lặng lẽ ẩn mình, vì hắn phải cẩn thận, khi hắn tránh ở chỗ một góc cung điện sụp đổ rách nát nhìn lên, thì lúc này La Phong đang đi lấy không gian trữ vật, dụng cụ chứa đựng không gian. Thuần Vũ Đào lập tức mắt đỏ ửng, vô số bảo bối của Thạch Phong Hùng đều ở trong đó, hắn là đồ đệ cưng của thế giới chủ, hơn nữa làm thành chủ khẳng định thu được nhiều tiền. Tất cả bảo tàng của hắn đều trong đó cả, hơn nữa người mặc giáp đen xem ra, khí tức cũng không phải rất mạnh. Làm hay mặc kệ hắn, Thuần Vũ Đào nghiến răng, nhìn như đóng đinh vào người mặc giáp đen xa xa, chần chờ, do dự, làm. Thuần Vũ Đào mắt đỏ lên, lúc này không lên thì khi nào, hả? Vừa muốn xông ra ngoài, Thuần Vũ Đào cảm ứng được hai luồng khí tức khổng lồ nhanh chóng phủ xuống, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong trời đêm, đang đứng hai thân ảnh màu xám bạc. Trên người hai người đó mặc chiến y màu xám bạc, biểu tượng cho thân phận bất hủ thần điện đặc sứ. Đặc biệt là họ phát ra khí tức đáng sợ càng làm người ta ớn lạnh. Mạnh thật, hai người này đều mạnh hơn ta. Nhất thời Thuần Vũ Đạo sắc mặt đại biến. Hai người này phóng chừng đều là cấp khu vực đỉnh cao. Lòng tham lam lúc trước trong nháy mắt thuộc vào. Để ta xem có tìm được cơ hội tốt nào hay không. Thuần Vũ Đạo thu liễm khí tức ẩn mình, thực lực đạt tới cấp khu vực cấp vượt chủ. Trung tâm thể nội chính là mệnh hạt kỳ điểm. Khí tức có thể hoàn toàn thu liễm vào trong đó, ngoại giới căn bản không thể thăm dò cũng tương tự, một vài dụng cụ kiểm tra thực lực, nhiều nhất là có thể kiểm tra chính xác cấp học đồ tới cấp vũ trụ. Về phần thực lực vực chủ giới chủ thì không thể thăm dò chuẩn xác, trừ phi đối phương chủ động phóng thích khí tức, mạnh thật, mạnh thần vũ đạo co lại, mặc chiến giáp đen, chân đi dậy chiến, đội chiến, khôi mặt nạ bảo hộ, La Phong có thể nói võ trang cả người. Hai người kia La Phong ngẩng đầu nhìn hai người, mặc chiến y màu xám bạc đứng lơ lửng trên bầu trời. Hai người này hiển nhiên rất phẫn nộ, chủ động bộc phát khí tức làm cho người ta run sợ. Tôi hiểu là cấp vực chủ cấp 7, cấp 8, thậm chí còn hữu có thể là cấp vực chủ cấp 9. Hơi phiền phức, đúng rồi, chỉ phiền phức mà thôi. La Phong luôn không muốn sử dụng phân thân ma sát tộc, hắn muốn ma luyện mình. Nhưng một khi bị uy hiếp sinh mạng, ai mà ngu ngốc chịu chết? Với thực lực của ma sát tộc, đặc biệt là khi thi triển ra năng lực biến thái về quy luật không gian, muốn trốn mạng thì hai người này căn bản không thể cản được. Hai vị, nhất định phải động thủ ư? La Phong nhìn hai người trên bầu trời. Ha ha, ngươi đã giết sư đệ ta, có khi nào chúng ta thả ngươi? Trong trời đêm, nam tử trung niên tướng mạo tuấn mỹ phẫn nộ quát. Hai bất hủ thần điện đặc sứ trong trời đêm phóng ra khí tức cường hãn đáng sợ. Không ngờ lại như vậy, bên cạnh đột nhiên một nam tử truyền âm nói, Du huynh, rất xin lỗi, ta cũng không ngờ phát sinh loại việc như thế này, lão mạc, không trách ngươi, ta cũng sơ ý. Nam tử tuấn mỹ thầm hận, hai ba ngày qua họ được Thạch Phong Hùng chiêu đái cực tốt, đặc biệt đêm nay lại mời tới mỹ nhân ngươi ở Ác Ma Hải trong truyền thuyết, chuyên môn tới ca hát cho họ, rồi hầu hạ ngủ. Những mỹ nhân ngư này loại phụ nữ cao cấp nhất huyết lạc đại lục, các nàng có thể biến đuôi cá thành chân người, đụng vào nước là hóa thành vây cá. Mỗi người đều ca hát động lòng người, nghe họ hát tuyệt đối là hưởng thụ. Song mỹ nhân ngư lại chỉ có trong Ác Ma Hải. Ác Ma Hải thuộc loại địa phương vô cùng đáng sợ ở huyết lạc đại lục. Muốn bắt sống mỹ nhân ngư rất khó, do đó một mỹ nhân ngư sẽ được rất nhiều nhân vật quyền thế ở huyết lạc đại lục truy đuổi. Họ là thần điện đặc sứ, bình thường ở thần điện làm gì được tiêu dao như vậy. Lần này thấy mỹ nhân ngư, đương nhiên không ngại tiêu sái dễ chịu một lần. Hai người này đang rất tiêu dao dễ chịu, đột nhiên cảm giác được xa xa bộc phát ra khí tức cường đại, lúc đó họ căn bản cũng không muốn động, hơn nữa cũng rất tin tưởng. Ở một phương thế giới này, e rằng không có ai dám trêu vào đồ đệ của thế giới chủ Tư Ung, Thạch Phong Hùng. Tin rằng Thạch Phong Hùng có thể giải quyết được, nhưng sau đó cảm giác thấy xa xa khí tức quá mãnh liệt. Một lát sau, tiếng nổ đùng đoàn vang lên, làm hai người rất bất sản rời giường, ra ngoài xem, đợi đến họ tới, Thạch Phong Hùng đã chết. Bên trong thành chủ phủ, không khí thoáng cái trở nên hết sức căng thẳng. Các ngươi không phải là mục tiêu của ta, ta cũng kiếm giết người. Đừng ép ta ra tay. La Phong nhìn hai người giữa không trung, rồi phóng thẳng lên cao, muốn trốn. Nam tử tuấn mỹ giữa không trung quát lớn một tiếng, đồng thời truyền âm cho đặc sứ bên cạnh, lão mạc, sư đệ ta bị giết rồi. Việc này cứ giao cho ta, người giúp ta trông chừng. Người giúp ta trông chừng. Ta lo rằng tiểu tử này phương pháp gì đó đột nhiên có thể chạy thoát. Người chú ý một chút, đừng để cho hắn chạy thoát là được. Du huynh, giao cho ta, người yên tâm. Mặt đặc sứ gật đầu, thiệt người nhu nhược, bắt người tay ngắn. Mấy ngày nay được chiêu đãi rất tốt, Thạch Phong Hùng chết rồi. Mặt đặc sứ đương nhiên cũng nghĩ phải xuất khí lực một chút. La Phong vừa phóng lên cao, đã phát hiện nam tử tuấn mỹ mặt đầy sát khí xé gió bay đến, không khỏi nhíu mày. Rõ là bức ta, ngươi đang muốn chết, ta sẽ cho ngươi đi chết. Phân thân ma sát tộc thể nội thế giới đã trở nên giống như đúc với La Phong bên ngoài. Hơn nữa cũng cầm huyết ảnh chiến đao mặc chiến giáp, huyết ảnh chiến đao vẫn bại. Nếu ở công ty vũ trụ giả định đều không tính là binh khí cao cấp gì, đều những vật được chế trước khi tới huyết lạ thế giới, vì rất rẻ, do đó lúc đó một hơi đặt làm 10 bộ. Nghe rằng lúc nào đó bị hư sẽ thay đổi, hoán đổi, La Phong động tâm ý. Xoát! La Phong ngoại giới bản tôn người địa cầu và phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới trong nháy mắt hoán đổi bản tôn người địa cầu chui vào thể nội thế giới, còn phân thân ma sát tộc lại đi ra đời thật. Loại hoán đổi trong nháy mắt này, hơn nữa La Phong lại cấp tốc phi hành, căn bản thấy không rõ biến hóa gì. Khí tức thu liễm rồi ư? Du đặc sứ nhanh chóng đuổi theo, nhận thấy khí tức vũ giả giáp đen là cấp vũ trụ bậc 9, trong nháy mắt hoàn toàn thu liễm, không cảm giác được nữa. Ta là cấp khu vực đỉnh cao, trừ phi hắn là cấp thế giới, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Trong tay Du đặc sứ xuất hiện một thanh chiến đao, cả người trong nháy mắt đã đuổi theo vũ giả giáp đen La Phong, truyền âm phẫn nộ quát, người to gan thật, ở một phương thế giới này chúng ta giết người khác, chi chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy, đi tìm chết đi, vụ. Khóe miệng La Phong ma sát tộc mỉm cười, cảm giác vô cùng tuyệt vời hòa mình vào không gian vũ trụ, giống như con cá bơi trong nước. Trẻ con được nằm trong vòng tay mẹ, loại cảm giác cơ hồ hoàn toàn một khối này, làm La Phong rõ ràng cảm ứng được phía sau có một luồng khí tức cuồng bạo vô cùng cường đại đang đánh tới, đánh giá là cấp vực chủ cấp 9, mà sát tộc La Phong nhếch miệng cười lạnh. cười lạnh. Ám sát tộc mạnh nhất trong vũ trụ, phối hợp với thành tựu nghiên cứu cửu vũ hỗn độn bia, ta cho ngươi xem một cái nhá. Ma sát tộc La Phong nhắm hai mắt, khi luôn khí tức hung mãnh bổ đến, ngay khi khí tức đó sắp đến, xoát, đôi mắt du đặc sứ đầy sát ý, chiến đao trong tay nhanh như sét đánh chém xuống nhanh và mãnh liệt vô cùng, muốn chém phủ giả mặc giáp đen trước mắt một đao thành hai nửa, nhưng vừa bổ xuống sắc mặt hắn nhất thời đại biến, không đúng, đúng, mũ giả giáp đen bị hắn chém xuống không hề có máu, thậm chí còn không có cảm giác thật thể, lúc này đang từ từ tiêu tán. Hắn ở đâu, làm sao mà ta không cảm giác được? Du đặc sứ hoảng sợ vạn phần. Du huynh, hắn ở phía sau người đấy. Thanh âm hoảng sợ lo lắng truyền nhập vào đầu du đặc sứ. Du đặc sứ quay phát đầu lại, chỉ thấy phía sau hắn đang đứng một vũ giả giáp đen, đang nhìn hắn, đồng thời một ánh đao lóe sáng.